Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình thời sự tối nay có các tin tức đáng chú ý sau. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố đánh giá kết quả sau hơn một tháng cả nước triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ. Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Định Hóa về nội dung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chính phủ điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung về chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Thái Nguyên tổ chức giải vô địch Taekwondo mở rộng năm 2021. Cũng trong chương trình có bài Chương trình khuyến công quốc gia tại Thái Nguyên lực đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả sau hơn một tháng cả nước triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tại điểm cầu Thái Nguyên, có sự tham dự của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Phó Chỉ huy Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo của tỉnh.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau hơn một tháng thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết số 128, từ 11 tháng 10 đến 19 tháng 11 năm 2021, cả nước ghi nhận 105.543 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng. So với tháng trước đó, số ca cộng đồng trên cả nước tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca bệnh nặng, nguy kịch giảm 40,8%. Đến nay, tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên thì số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương. Do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Các ổ dịch tập trung tại địa bàn tập trung dân cư lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, nhất là tại những địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Tính đến ngày 19 tháng 11, Việt Nam tiếp nhận 131,2 triệu liều vaccine, đã phân bổ 129,6 triệu liều. 1,6 triệu liều chưa phân bổ do vaccine mới được tiếp nhận đang kiểm định. Cả nước đã tiêm được hơn 106 triệu liều, tỷ lệ tiêm một liều vaccine là 89,4%, hai liều là 53,4% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 18 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12 tới 17 tuổi. Riêng với Thái Nguyên, từ ngày 1 tháng 11 đến nay ghi nhận 10 ca cộng đồng, 55 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, 9 ca từ tỉnh phía Nam trở về đã được cách ly quản lý, 2 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh. Với nhiều biện pháp phòng chống quyết liệt, nhiều ngày qua Thái Nguyên không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Độ tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 đạt gần 78% số người từ 18 tuổi trở lên.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả của các địa phương đạt được sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng tại nhiều tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, nhất là tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thủ tướng Chính phủ nhận định, tình hình trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy các cấp, ngành, địa phương trong cả nước phải tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh, không để gia tăng số ca bệnh nặng và số ca tử vong. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương góp ý bổ sung vào nghị quyết số 128 cho phù hợp với tình hình thực tế, thống nhất thực hiện từ trung ương đến cấp cơ sở. Đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng vaccine, tiến tới tiêm cho người từ 17 tuổi trở xuống. Thủ tướng nhấn mạnh, cả nước phải vừa đẩy mạnh phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội gắn với việc phòng chống tham nhũng, từ đó từng bước bình thường hóa dịch COVID-19 trong điều kiện an toàn, hiệu quả, linh hoạt, hợp lý.
Ngày 20 tháng 11, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo huyện Định Hóa để bàn về nội dung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn từ 2021 tới 2025. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, dự kiến tính đến hết năm 2021, địa phương có 11 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 50%, thấp hơn bình quân chung của cả tỉnh là 75%. Đối với 11 xã còn lại mới đạt bình quân 12 tiêu chí trên một xã, chưa có xã nào đạt nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, trên địa bàn còn 3 xã khu vực 3 có điều kiện đặc biệt khó khăn, 8 xã khu vực 2 và 48 xóm đặc biệt khó khăn đang được thụ hưởng chương trình 135. Về xây dựng huyện nông thôn mới, địa phương còn 5 trên 9 tiêu chí chưa đạt, bao gồm quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường nông thôn, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn đặc thù của Định Hóa trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách nhằm huy động nguồn lực của trung ương, địa phương và đối ứng của nhân dân nhằm đạt mục tiêu đến năm 2023, Định Hóa hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Định Hóa là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, trong khi khối lượng công việc cần triển khai lớn. Vì vậy, để hoàn thành kế hoạch đề ra cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, ngành chức năng cùng bà con nhân dân với những cơ chế đặc thù. Trước mắt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện rà soát cụ thể từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đề ra lộ trình cụ thể và dự kiến nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo bằng văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xin ý kiến thường trực tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
Thưa quý thính giả, trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021, chương trình thường niên vinh danh những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, lao động sáng tạo của đất nước vừa diễn ra tại Hà Nội. Thái Nguyên vinh dự có một trong 6 cá nhân trên toàn quốc được vinh danh năm nay. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, một nhà giáo, nhà khoa học nữ đầy tâm huyết, say mê trong nghiên cứu và bảo tồn nhân giống các loại cây gỗ, dược liệu quý ở Việt Nam. Mời quý khán giả cùng phóng viên Phương Thanh gặp gỡ với tấm gương nhà giáo tiêu biểu này qua bài viết sau.
Với một cái nghề nghiệp của chúng tôi là nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp, và cũng một bài toán loay hoay là công tác bảo tồn phát triển rừng nó như thế nào, nhưng nó phải gắn liền với vấn đề về sinh kế của người dân. Thường xuyên để bảo vệ trên đó phải chính là những cái người dân.
Những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà vẫn luôn là trăn trở và là động lực thôi thúc đối với chị cùng các thành viên Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi bảo tồn những cây gỗ với mục tiêu tuyển chọn và lai tạo những giống gỗ tốt phục vụ cho công tác trồng và bảo vệ rừng. Trong đó thì thành tựu đáng chú ý nhất chính là việc lai tạo và nuôi trồng thành công 40 loại cây dược liệu quý của Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà cho biết quá trình nghiên cứu đề tài.
Chúng tôi ở trên này thì có khoảng cỡ là riêng cây thuốc ở đây chúng tôi có khoảng hơn 150 loài cây thuốc. Và trong một cái hệ thống này chúng tôi cũng tạo thành như một cái hệ rừng sinh thái nhiệt đới, tạo nên các cái tầng tán. Chúng tôi đã di thực được những cái loài cây mà tưởng như là không thể.
Sau khi đã tạo ra những cây giống có chất hoạt tính dược liệu cao, Phó sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đã mang những quy trình trồng dược liệu ở quy mô lớn đến nhiều vùng sâu vùng xa, hướng dẫn người dân bản địa cách trồng, đồng thời thu mua dược liệu và thương mại hóa sản phẩm. Đây chính là cách chị giúp người dân vùng sâu vùng xa làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương họ.
Đào tạo cho họ những cái lãnh đạo để về làm các cái hợp tác xã hoặc là các cái chủ trang trại, và họ sẽ tự làm được những cái vấn đề đó và tạo ra những cái sản phẩm mà để chuyển đến là chúng tôi có những cái phần mà chúng tôi sẽ giúp họ để tạo nên những cái sơ chế chế biến thô ở tại đấy.
Với vai trò là viện trưởng Viện Nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đều nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất. Chị luôn sẵn sàng mở ra những cơ hội việc làm cho các bạn trẻ đam mê với nghiên cứu, đặc biệt là với sinh viên và người dân tộc thiểu số, và tạo ra môi trường nghiên cứu cho nhiều học viên và sinh viên của nhà trường. Thạc sĩ Nguyễn Thị Trang, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân tôi thấy cô là một người rất là giỏi về lĩnh vực chuyên môn cũng như là dạy thực hành thực tập cho cán bộ, nhân viên cũng như là các bạn học sinh, sinh viên.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đánh giá về công tác nghiên cứu khoa học của Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà.
Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hà là một nhà khoa học đã có rất nhiều đóng góp trong các cái lĩnh vực về nghiên cứu về lâm nghiệp, về dược liệu và tạo ra nhiều các cái bản quyền khoa học công nghệ cũng như các cái giống cây trồng để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc.
Với những đóng góp của mình cho ngành lâm nghiệp Việt Nam hơn 20 năm qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà đã được nhận giải thưởng Kovalevskaya, giải thưởng dành cho nữ khoa học gia xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Và mới đây, chị tiếp tục là một trong 6 cá nhân tiêu biểu được Công đoàn Giáo dục Việt Nam vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đối với những cống hiến của nhà khoa học nữ, đồng thời tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, trời chuyển rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, trời chuyển rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, trời chuyển rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, trời chuyển rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nhân dân, Chính phủ đã quyết nghị điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số nội dung về chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ, đối với các địa phương có số lượng ca nhiễm COVID-19 cao, chế độ phụ cấp chống dịch mức 450.000 đồng trên người trên ngày được áp dụng đối với người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Mức 300.000 đồng trên người trên ngày áp dụng đối với người làm việc tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19, bao gồm người làm công việc kiểm soát nhiễm khuẩn, làm công tác vệ sinh, tẩy uế, thu gom và xử lý dụng cụ, quần áo của bác sĩ và bệnh nhân COVID-19, người làm nhiệm vụ bảo vệ. Mức phụ cấp 300.000 đồng cũng được áp dụng đối với những người giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người nhiễm COVID-19 tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn, người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2, vệ sinh phục vụ cho phòng xét nghiệm, người vận chuyển người nhiễm COVID-19, bệnh phẩm, vận chuyển, bảo quản, xử lý các trường hợp tử vong nhiễm COVID-19. Chính phủ cũng quy định các mức phụ cấp khác đối với từng trường hợp, công việc cụ thể trong tham gia phòng chống dịch COVID-19 như sau. Hỗ trợ 150.000 đồng trên người trên ngày đối với lực lượng thuộc quân đội nhân dân. Hỗ trợ 250.000 đồng trên người trên ngày đối với người nhiễm COVID-19 đang điều trị hồi sức tích cực. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương bố trí theo quy định của pháp luật, cùng với nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Chiều ngày 20 tháng 11, từ Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đã trao giấy ra viện cho 7 bệnh nhân SARS-CoV-2 được điều trị khỏi bệnh tại bệnh viện. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực của các y bác sĩ trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân, khẳng định năng lực điều trị, tinh thần chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh của hệ thống y tế cơ sở và sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện số 1, các bệnh nhân đã được các bác sĩ theo dõi và theo sát quá trình diễn tiến của bệnh nhằm phát hiện sớm các rủi ro có thể xảy ra để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, chăm sóc chu đáo, điều trị tích cực, sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý thính giả, thiếu nguồn lực tài chính dẫn tới những hạn chế trong phát triển quy mô sản xuất chính là lực cản đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn hiện nay. Với sự tiếp sức và hỗ trợ kịp thời, những năm qua, chương trình khuyến công quốc gia tại Thái Nguyên là lực đẩy và cũng chính là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh để các cơ sở công nghiệp nông thôn có thêm nguồn lực đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, tăng năng lực cạnh tranh. Tiếp nối những thành công của đề án khuyến công đợt 1 năm 2021, trong đợt 2 năm nay, Trung tâm Khuyến công tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn giúp các đơn vị này từng bước nâng cao giá trị. Phóng sự Lực đẩy phát triển công nghiệp nông thôn của phóng viên Hà Thắng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Nằm trong nhóm được nhận hỗ trợ từ khuyến công đợt 2 năm 2021 của huyện Đại Từ là anh Lục Văn Duy, chủ cơ sở đồ mộc tại xã Chính Phú 1, xã Phú Xuyên. Anh Duy mới mở sản xuất được 3 năm nay. Cái khó khăn nhất với cơ sở của anh Duy là từ khi mở xưởng được 1 năm thì dịch COVID-19 đã xảy ra. Đứt gãy chuỗi cung ứng và phải áp dụng các biện pháp phòng dịch gần như đã làm cho cơ sở đồ mộc của anh Duy có nguy cơ phải đóng cửa. Giờ đây, từ 130 triệu đồng từ nguồn khuyến công hỗ trợ, anh Duy đã mạnh dạn sắm chiếc máy cắt CNC và chiếc cưa bàn trượt trị giá gần 400 triệu đồng. Với sự hỗ trợ của máy móc cho ra những sản phẩm tinh xảo, anh Duy đã tự tin quảng bá những sản phẩm đó ra ngoài địa phương. Từ chỗ phải thuê hàng chục công nhân lao động thì nay đã giảm đi một nửa và giá trị sản phẩm được sản xuất từ máy móc đã thấy rõ tính hiệu quả. Doanh thu tăng lên, cơ sở sản xuất ngày càng phát triển là những điều mà anh Lục Văn Duy, xóm Chính Phú 1, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên rất tự tin cho biết.
Đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Nó sẽ giảm bớt đi nhiều nhân công đi. Khi lên một sản phẩm nó độ sắc nét nó cao hơn. Độ chuẩn xác khi thi công nó cao và độ an toàn cao hơn so với máy thủ công ngày trước. Bây giờ có máy rồi thì chỉ cần một người vào một máy. Nhưng bằng 3 người làm đấy, ra bằng đấy một sản phẩm.
Một điều không thể phủ nhận, khi các cơ sở sản xuất công nghiệp tại nông thôn phát triển không chỉ làm giàu cho kinh tế hộ mà tựu chung còn đóng góp vào lộ trình phát triển xóa đói giảm nghèo của từng địa phương, trong đó có xã Phú Xuyên, và đặc biệt nó đang là đích đến gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên hồ hởi nói:
Máy móc thì đầu tư để phát huy hiệu quả rõ rệt rồi. Về chính quyền địa phương thì cũng xin kiến nghị đề xuất thế này. Với xã Phú Xuyên thì thật sự báo cáo đồng chí là bám 7 km đường quốc lộ 37 và đường liên tỉnh, có các hộ sản xuất kinh doanh rất triển lớn. Thế thì mà xã đang xây dựng là cái nông thôn mới nâng cao thì cũng kiến nghị và đề xuất với lại tỉnh và trung tâm thương mại của tỉnh thì cũng quan tâm và hỗ trợ cho địa phương các xưởng còn lại ấy. Tất nhiên là nó cũng không thể được phủ sóng 100%, nhưng mà có thể là được hộ nào thì có thể làm cái vấn đề kích cầu cho địa phương phát triển về vấn đề thủ công mỹ nghệ.
Một địa chỉ khác được tiếp cận với nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến nông gần đây là anh Vũ Văn Thượng, chủ cơ sở kinh doanh đồ mộc, có địa chỉ tại xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai. Xuất thân từ một nông dân thuần túy, bỏ đồng đất, khởi nghiệp từ năm 2016 với ngành nghề mộc gia dụng. Với quyết tâm làm giàu từ chính những lợi thế tại địa phương, anh Vũ Văn Thượng là một nhân vật khá điển hình về mô hình công nghiệp nông thôn ở địa phương này. Khởi nghiệp sau, nhưng bù lại có thời gian rút ra những bài học kinh nghiệm mô hình đi trước. Để sản phẩm có sức hút trên thị trường, không gì khác sản phẩm phải chất lượng, tinh xảo. Anh Thượng đã quyết tâm đầu tư máy móc ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, nguồn vốn có hạn nên chỉ đầu tư từng phần và phù hợp với tài chính của mình. Những sản phẩm chế tác tinh xảo ban đầu phải thuê hàng chục tay nghề bậc cao, đục đẽo thủ công với giá rất đắt. Thì nay, khi được nhận hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn khuyến công, anh Thượng đã đầu tư trên 200 triệu đồng mua máy cắt CNC. Với công năng của chiếc máy cắt đã thay thế toàn bộ những phần chế tác tinh xảo mà trước đây anh Thượng phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê các thợ có tay nghề bậc cao. Anh Vũ Văn Thượng, xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai nói:
Nguồn đầu tư hỗ trợ của nhà nước thì đây tôi mua cái máy CNC 6 đầu này. Bây giờ thì cái này nó sẽ thay thế cho những tay nghề thợ bậc cao.
Lợi thế của huyện Võ Nhai là phát triển kinh tế đồi rừng. Theo đó, các thành phần kinh tế đi theo từ các sản phẩm của rừng rất phát huy giá trị. Những mô hình như anh Thượng đang ngày một nhiều ở địa phương này và nhu cầu về nguồn vốn cũng ngày càng lớn. Tuy nhiên, để lựa chọn đúng đối tượng nhằm giúp họ phát triển hết nội lực thì cơ quan chuyên môn thẩm định cần phải rất sát với thực tế để đồng vốn hỗ trợ của nhà nước đúng người, đúng đối tượng. Ông Ngô Việt Hoa, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết về vấn đề này.
Đối với phòng kinh tế hạ tầng thì về góc độ về cơ quan tham mưu giúp ủy ban huyện thực hiện những chức năng quản lý nhà nước thì hàng năm chúng tôi cũng là được sự chỉ đạo của ban nhân sở công thương ngành dọc cấp trên, chúng tôi đã tham mưu cho ban huyện các văn bản chỉ đạo họ nhà gửi các xã thị trấn đối với các hộ gia đình để đăng ký dự án khuyến công hàng năm đối với các hộ gia đình coi như là có cái nhu cầu đấy, trong cái coi như là sản xuất cái công nghiệp tiểu công nghiệp, ví dụ như hộ nông thượng đây. Thì trong năm 2021 thì trên địa bàn huyện Nhai thì cũng đã đăng ký coi như là và đã được coi như là tỉnh hỗ trợ, coi như là hai cái dự án khuyến công. Đấy, trong đó có hộ dựng đây. Còn trong thời gian tới thì năm 2022 tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện, coi như là tiếp tục đăng ký, coi như là tuyên truyền vận động các cái hộ kinh doanh tiểu thủ công nghiệp mở rộng cái mô hình sản xuất, cũng như là thay đổi các cái thiết bị để nó đảm bảo cái chất lượng cũng như là về cái sản phẩm để coi như được đưa ra các thị trường.
Khác với hai cơ sở đồ mộc gia dụng ở trên, cơ sở sản xuất đá xẻ dân dụng của anh Trần Văn Nam tại thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương đã có thâm niên trên 15 năm nay, nhưng gia công sản phẩm vẫn rất manh mún. Nếu như không nhận được nguồn hỗ trợ từ khuyến công, chắc chắn anh Nam chưa thể dám đầu tư một chiếc máy cắt đá hiện đại, hoặc nếu có cũng chưa phải là lúc này. 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ như tiếp thêm sức mạnh cho anh Nam quyết tâm đầu tư chiếc máy cắt trị giá 300 triệu đồng để giải phóng sức lao động. Hoạt động từ tháng 4 năm 2021 đến nay, chiếc máy cắt đá đã mang đến cho anh Nam rất nhiều giá trị. Sản phẩm đẹp, chất lượng đã mang đến cho cơ sở của anh Nam một luồng gió mới, doanh thu tăng lên từng tháng. Dù trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, hơn cả là đã giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường vốn tồn tại bấy lâu nay ở cơ sở này. Anh Trần Văn Nam, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, Thái Nguyên cho biết.
Nếu mà không có nguồn hỗ trợ thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không làm được. Vì là từ trước đi làm thì nó cũng rất là nhiều năm rồi. Nhưng vì là không có nguồn vốn hỗ trợ nên là cũng không làm được. Trước kia khi mỗi một tháng sản lượng đi làm, 4 năm anh em đi làm thì một tháng cũng chỉ được 40 triệu tổng doanh thu. Nhưng bây giờ khi có máy này lên được tính là tiền trăm triệu.
Trong sản xuất kinh doanh, vốn luôn là bài toán hóc nhất mà mỗi doanh nghiệp hay các cơ sở sản xuất gặp phải. Thực tế đã có rất nhiều cơ sở sản xuất vì thiếu điều kiện này đã phải ngừng sản xuất hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Thì việc được tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ khuyến công thời gian qua đã đem đến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn sự tự tin nhất định để tiếp tục duy trì và mở rộng. Chỉ tính từ nửa cuối năm 2021 cho đến nay đã có khá nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn và đang phát huy tốt giá trị. Từ đầu tháng 11 đến nay, Trung tâm Khuyến công tiếp tục triển khai đối với các cơ sở được lựa chọn với kinh phí gần 1,3 tỷ đồng cho 9 đơn vị thụ hưởng. Cuối năm là thời điểm bứt tốc. Đặc biệt trong sản xuất, chắc chắn nguồn hỗ trợ tài chính kịp thời sẽ là đòn bẩy để giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn bứt phá trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, qua lần kiểm tra mới đây, cơ bản các đơn vị thụ hưởng đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và phát huy tốt giá trị. Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương Thái Nguyên, nói về quá trình phát triển giai đoạn 2 của đề án khuyến công.
Các đề án được nghiệm thu thì đảm bảo các cái yêu cầu về kỹ thuật và đã triển khai rất có hiệu quả. Tiếp nối với lại cái đợt 1 đã triển khai xây dựng đề án và trình thẩm định đề án và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đến hiện tại thì sau khi trung tâm phối hợp với các đơn vị thụ hưởng triển khai kiểm tra rồi là hướng dẫn đưa máy móc vào sản xuất thì đã đảm bảo các yêu cầu và trung tâm đã đề xuất với lại Sở Công tổ chức đoàn đi nghiệm thu cơ sở để hoàn thành các cái nội dung đề án.
Thực hiện các chương trình khuyến công hàng năm, năm nay Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Nguyên triển khai cho 23 đơn vị với tổng kinh phí gần 3,1 tỷ đồng. Đợt 1 đã nghiệm thu và bàn giao, đợt 2 đã triển khai và đang hoàn thiện các thủ tục. Với sự hỗ trợ hết sức thiết thực và kịp thời, có thể thấy công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua ngày càng đi vào thực chất, việc lựa chọn hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó đã góp phần quan trọng vào phát huy năng lực nội tại tại mỗi cơ sở sản xuất. Đặc biệt hơn nữa là góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhất là chương trình nông thôn mới hiện nay.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 cho các cán bộ đoàn chủ chốt bằng hình thức trực tuyến. Qua buổi tập huấn, các đơn vị đoàn thanh niên cơ sở đã được đại diện ban tổ chức trung ương đoàn trang bị kiến thức nghiệp vụ về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội, đồng thời hướng dẫn xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế trước, trong và sau đại hội đoàn các cấp. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp của tỉnh Thái Nguyên, đến nay các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cơ bản đã tham mưu cho cấp ủy cùng các cấp ban hành các văn bản chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội đoàn cấp cơ sở. Thái Nguyên cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.
Theo đánh giá, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm có chiều hướng sôi động hơn. Nguyên nhân là bởi trong 10 tháng qua, toàn tỉnh có hơn 600 doanh nghiệp được cấp mới đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng. Theo đó, nhu cầu về nhân lực tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có chiều hướng tăng. Dự kiến nhu cầu nhân lực cần hơn 10.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, công nghệ, kinh tế, nhựa bao bì, kinh doanh bán hàng, mộc, tiểu thủ công nghiệp và kiến trúc xây dựng. Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều đưa ra một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ và phúc lợi tốt để thu hút người lao động, trong đó ưu tiên người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải vô địch Taekwondo tỉnh Thái Nguyên mở rộng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Giải đấu gồm hai nội dung, vô địch và phong trào. Với cả hai nội dung, các vận động viên thi đấu ở 4 nhóm tuổi, từ 11 tuổi trở xuống, từ 12 đến 14 tuổi, từ 15 đến 17 tuổi và 18 tuổi trở lên. Và tranh tài theo hình thức thi trực tuyến qua phần mềm Zoom và qua video clip. Ở nội dung vô địch, vận động viên thi đấu quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo, đối luyện và kỹ thuật chân đòn từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11. Ở nội dung này có tổng số là 79 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ của 9 tỉnh thành phố, bao gồm Thái Nguyên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Giang, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình tham dự. Đối với nội dung phong trào, các vận động viên sẽ thi đấu từ ngày mùng 3 đến ngày 12 tháng 12 và tùy theo lứa tuổi sẽ thi đấu quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo, đối luyện, kỹ thuật thăng đẳng, kỹ thuật đòn chân. Đây là giải thi đấu Taekwondo lần thứ 2 được tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Giải đấu được phát trực tuyến trên ứng dụng C Thái Nguyên, fanpage của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, fanpage của Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao Thái Nguyên và một số trang mạng khác.
Thông tin trên lĩnh vực an toàn giao thông. Rạng sáng nay 21 tháng 11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên đã khiến hai người thương vong. Cụ thể, anh LVG, sinh năm 1995, trú tại xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, và anh MVH, sinh năm 1989, trú tại xã Bản Thạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, đang chở nhau trên xe mô tô mang biển kiểm soát 97B185082 trên đường Công nghiệp 1, thuộc tổ dân phố An Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, thì đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 29LD31353 đang dừng tại rìa đường bên phải cùng chiều. Vụ tai nạn khiến anh Dê tử vong, anh Hát bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện C Thái Nguyên, xe mô tô và ô tô bị hư hỏng. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả sau hơn một tháng cả nước triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ. Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Định Hóa về nội dung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn từ 2021 tới 2025. Chính phủ điều chỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung về chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Thái Nguyên tổ chức giải vô địch Taekwondo mở rộng năm 2021. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, tối và đêm có mưa, mưa rào, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, riêng phía Bắc, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, Những người thực hiện: Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.